Kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Phước Viên thuộc thành phố Hemaji, Nhật Bản. Trong chuyến hoằng pháp lần này, Pháp Hòa và đoàn và phối hợp, thay vì Pháp Hòa đi hoằng pháp không thì mình cũng phối hợp tổ chức để cho quý Phật tử ở bên Canada và Hoa Kỳ cũng có một chuyến hành hương về hai đất nước mà Phật giáo cũng rất là sâu rộng, gần gũi với đời sống chùa chiền ở đây nhiều, và quý vị được đi tham bái các chùa viện. Và hôm nay sáng, theo lời mời của thầy trụ trì, thì Pháp Hòa, quý thầy, quý sư cô cũng như đoàn Phật tử được về đây thăm chùa lễ Phật, cũng như thăm quý đồng hương Phật tử. Giờ đây chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt với nhau. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Bây giờ chúng ta cùng sinh hoạt buổi sáng. Hôm nay Pháp Hòa sẽ có hai buổi nói chuyện ở đây cũng như bên chùa Đại Nam. Cho nên là buổi sáng này thì chúng ta dành cho ở Phước Quang đây, Phước Viên đây. Dạ. Thì đại chúng, khi mà chúng ta tu học á, thì khi một cái việc đầu tiên á, là chúng ta phải thâm nhập một cái điều gì đó, thì từ đó mình mới có cái hướng mình đi. Ví dụ như mình phải biết được, mình lúc mình mới qua đây á, mình không có quen ăn đồ Nhật, mình chưa có thấm nhập được cái văn hóa của người Nhật, thì mình chưa có biết cái cách mình sống, và cái việc đó nó chưa đi ra một cách tự nhiên. Ở Việt Nam mình là gặp nhau là bắt tay là chào hỏi bình thường, chứ đâu có để hai tay đằng trước rồi cứ cúi cúi về, phải không? Nhưng mà ở đây riết cái sao nó nhập cái đó, nó thấm nhập cái đó, tại vì cái đó văn hóa của người Nhật. Nhưng mà ngược lại, nếu mình ở bên Thái Lan á, hay là bên Miên á, thì mình sẽ thấm nhập là gặp nhau là mình chắp tay, phải không? Thành nữa mình ở quốc gia nào thì có những cái mình thấm nhập cái đó. Vậy thì người Phật tử chúng ta cũng thấm nhập, đó là thấm nhập Phật Pháp. Mà nếu chúng ta thấm nhập được cái đạo lý, thì đạo là con đường, lý là lẽ thật. Cho nên mình đi học giáo lý là học lẽ thật, học chân lý mà. Cho nên một khi người Phật tử mà chúng ta thấm nhập được cái chân lý, thì từ đó cái cách tu của chúng ta nó đi ra nhẹ nhàng, không có máy móc. Tu nhẹ nhàng mà không có máy móc. Ví dụ như mình mới bắt đầu, mình chưa có thấm nhập thì mình còn kiểu cách. Nhưng mà khi mình thấm nhập được Phật Pháp rồi thì mình tu rất là nhẹ nhàng. Mình vẫn dụng tất cả mọi hình thức như là ăn chay, tụng kinh, nhưng mà mình biết tùy duyên, tùy cảnh theo mọi việc. Ví dụ mình tụng kinh mỗi ngày có chuông mõ. Nhờ bữa đó nhà mình có người bệnh, nghe tiếng chuông mõ khó chịu, người ta cần sự yên tĩnh để dưỡng bệnh. Mình tùy duyên mình sống được mà mình không có khổ đau gì hết. Nói trời, bữa nay tôi tụng kinh vô ích quá, không có chuông, có mõ, không biết Phật có nghe không. Thí dụ mình nghĩ như vậy là mình chưa có thấm nhập được cái đạo lý. Vì vậy thì người Phật tử chúng ta cần thấm nhập được giáo pháp, đạo lý, để chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và Tổ Đạt Ma thường nhắc chúng ta là phải nhập vào cái lý, rồi chúng ta ứng sự nó mới dễ. Đầu tiên là mình dụng sự, sự là nè, chắp tay nè, chuông mỏ nè, làm việc nè. Nhưng mà nếu cái người mà thấm được cái lý á, thì người ta dùng cái sự nó dễ lắm, không có khó. Cho nên mình hiểu được cái cách rồi, cái ẩn tàng, cái đạo lý thì mình sống rất nhẹ nhàng. Sống rất nhẹ nhàng. Và sống mà người ta thấy được cái thảnh thơi, cái nhẹ nhàng của người tu. Tại thường thường á, mình hay chúc nhau, năm nay chúc cho anh thảnh thơi. Mà người đời thì ta dùng chữ thoải mái à, thoải mái là tâm tư không có lo lắng, có buồn phiền gì. Trong Phật Pháp thì mình dùng chữ tự tại, nói theo thường nghĩa là thảnh thơi à, thảnh thơi đi. Thảnh thơi không nghĩa là mình cứ đi kệ mặc ai nấu cơm nấu, tới giờ mình ăn được rồi. Không phải vậy. Mình vẫn rửa chén, nhưng mà rửa chén trong thảnh thơi. Rửa không có khổ. Còn chén thì mình rửa, hết chén thì thôi. Không, cũng giống như mình làm việc vậy đó. Mình có việc thì cứ làm, còn sức khỏe mình làm, còn giờ mình cứ làm. Làm mà không có hối hả, không phiền muộn, thì làm đó là làm trong thảnh thơi. Chữ thảnh thơi không có nghĩa là mình thả lỏng à, không làm gì hết, cứ đi vòng vòng vậy mới kêu thảnh thơi. Có nhiều khi mình thấy mấy đứa bị mình ta bận rộn nhiều quá, nói sao tu mà bận rộn quá vậy, thảnh thơi đi. Người ta thảnh thơi hết rồi ai làm. Thấy không? Thì phải hiểu được cái chữ thảnh thơi. Thảnh thơi là vẫn bận rộn, vẫn làm, nhưng mà tâm không có phiền muộn. Cái đó mới là thảnh thơi. Bận rộn cả ngày mà tâm không khổ mới là gọi là người thảnh thơi. Chứ còn thảnh thơi không có nghĩa là ngồi sơ chè, ăn bánh, hút thuốc lá, uống cà phê, đi ngắm cảnh mới kêu thảnh thơi. Đúng, có những lúc mình vậy đó. Nói chung là tùy. Lúc không có việc thì mình dạo đồi, leo núi. Khi có việc mình vẫn làm, mà từ rảnh rỗi không việc gì làm cho đến khi chúng ta có việc gì làm, tâm không hề nao núng. Quý vị nghe cái bài hát "Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi không tới có chi để làm, học thông thả sống không vội vàng", hay là sống không rộn ràng. Có nhiều người ngộ lắm, bận rộn thì nói trời ơi tôi ước gì tôi rảnh, nhưng mà hễ rảnh cái kiếm chuyện làm. Có không? Ví dụ như mình đi làm nhiều quá, có cái trời ơi tôi ước gì được ngày nghỉ. Cái bữa đó nghỉ, cái nhà cái thức dậy, bày đồ đã nấu, dọn tủ, bày nguyên ngày. Xong cái thấy trời ơi nghỉ cả ngày mà không được rảnh. Giống mình không? Không? Đi làm thì trông được rảnh, mà hễ mà ở nhà mà rảnh thì kiếm chuyện ra làm. Rồi chưa hết nữa, nhiều khi mình nói trời ơi tôi thiếu ngủ quá, bữa nào tôi phải nghỉ một ngày tôi ngủ. Tưởng sao nghỉ ngày mở phim coi. Thật ra con mắt không được nghỉ, lỗ tai không được nghỉ. Cho nên nhiều khi cái tâm mình muốn, nhưng mà mình không biết cách. Vì sao? Vì mình không nhập được cái lý. Lý nghỉ ngơi là sao? Thấy không? Thành thử trong cuộc sống của chúng ta, người Phật tử mình có thể hiểu nhưng chưa nhập. Hiểu à, Phật dạy vậy đó, nhưng mà chưa thấm nhập thì cách sống nó vẫn chưa được. Quý vị thấy người Nhật người ta có những cái món ăn, người ta cũng phải dùng nhiều công phu lắm. Ví dụ như cái món đậu natto, phải 8 tháng mới ủ ra được món đậu đó, phải không? Rồi những cái bánh rice cracker, cái bánh gạo đó, họ phải trải qua nhiều quá trình họ mới làm ra được cái bánh gạo đó. Thì chúng ta cũng vậy. Nhà Phật chúng ta thường dùng, Việt Nam mình hay dùng cái từ đơn giản lắm, thấm tương thấm chao. À, người nào mà đi chùa mà thuần thành, cách sống rất nhẹ nhàng, không có gò bó, mà không có bao giờ quá đáng. Dù hiểu Phật Pháp rất nhiều nhưng mà không bao giờ khoe khoang, mà việc gì đến với họ, họ ứng xử rất nhẹ nhàng, không câu có quạo quọ, nhẹ nhàng với mọi việc đến. Cái người đó là thấm tương thấm chao. Cho nên trong nhà, trong chùa Việt Nam mình sợ, bị gì mình chùa ăn gì, ăn tương ăn chao. Thành nữ ra khi mà người nào mà sống có được một cái chút nhẹ nhàng trong cái sự tu tập, thì chúng ta thường gọi người đó là thấm tương thấm chao. Thì trước hết chúng ta phải thấm nhập vào cái lý. Khi mà chúng ta nhập được cái lý thì cái sự nó dễ lắm, rườm rà cũng được, đơn giản cũng xong. Ví dụ như hồi nãy vậy đó, thường thường theo cái cách tác bạch đó, thì cái vị mới tác bạch xin thỉnh thầy hoan hỷ nhận lời thuyết pháp, ví dụ vậy đó, thì cái vị thầy mà nhận lời đó, ta mới đáp bằng một câu niệm Phật. Thay vì ta trả lời ta nói mô Phật, chúng tôi hoan hỷ nhận lời mời của quý vị, nói cũng được đó. Nhưng mà có một cách nữa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ta niệm vậy là ta ứng, ta đáp. Mình nghe niệm cái trong này mình niệm theo, đâu thỉnh mình đâu niệm. Mình thấy trong kia mà. Này mình ăn ké. Mình ăn ké mà ké trật. Trong ta niệm rồi, cái ngoài này vẫn bổn sư. Cái này trong kia ta lỡ thuyền lỡ bến hết rồi. Đáng lý ra ta còn khúc sau nữa. Thầy ông đáp xong rồi, cái thì cái vị thỉnh mới nói Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, trên thầy đã niệm Phật đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con rồi, chúng con xin kính tri ân và đảnh lễ cúng dường. Chuyện nói chuyện ở trong nội bộ người ta. Chuyện đó là đào kép người ta ở trong đó ta lo. Mình diễn, mình là khán giả cũng ngồi niệm theo. Hiểu ý không? Thì Pháp Hòa nói, nhưng mà ở trong kia không có bực. Tại sao ta thấm được cái lý rồi? Thôi mấy ổng mấy bả ngoài này niệm, mình khỏi niệm. Quý vị hiểu không? Nếu mà cái người mà ổng thấm lý á, giác tay ra, nín, nín, nín. Chuyện ở trong kia, ngoài này đừng nói. Thì như vậy nó mất trang nghiêm không? Mất trang nghiêm. Cái gì nó lỡ rồi mình cứ nhẹ ràng đi qua. Đa số không ai biết gì hết trơn. Tại Pháp Hòa nói quý vị mới biết chứ. Chứ nếu mà qua không kể với đại chúng nghe, quý vị đâu biết chuyện gì xảy ra. Phải không? Cho nên á, mình mà hát dở mà không ai thuộc bài đó, tao cũng biết mình hát trật. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu thế nào là thấm lý mà nhẹ sự. Sự mình vẫn ứng, nhưng mà khi sự nó không đúng như ý mình, lý mình đem ra ứng dụng. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình nấu nồi thức ăn chay, mình nấu nồi thức ăn chay để đó, mình định là chiều nay, bữa nay mùng 1 mình ăn, mà mấy đứa con nó về nó không biết, nó múc vô món mặn xong nó vớt qua, nó lựa đậu hũ nó ăn hết trơn. Cái mình về mình dở ra mình biết nồi đậu hũ này đã bị xâm nhập rồi. Không, cái mình hỏi đứa nào ăn, nói con ăn. Mình nhẹ nhàng đi, không có gì hết. Thật sự ra mình không phải thành đạo có nồi con đậu chay đó. Nếu mà ăn nồi đó mình thành Phật là mấy đứa nó được. Còn thầy trời ơi, bình thường cầm cáp vậy nè. Và bữa nay có nó lỡ, nó múc vô cái lỡ ta đồ mặn, cái muỗng mặn, muỗng thịt cá nó vô nồi mà lá ung dùm lên hết. Thôi rồi rồi, bữa nay tôi tiêu hết ngày tu rồi. Thì nó nghe vậy xong nó trời ơi thiệt sự, thôi tu con ớn quá. Và thử ra mình không quảng bá được cái cách tu của mình. Nhiều khi mình muốn người ta tu, mà cái cách tu của mình ta nhìn ta sợ quá, người ta đâu dám tu. Hay mình muốn quảng cáo người ta tu, mình tu sao? Pháp Hòa đi tới mọi quốc gia và thấy nước nào ta cũng tự hào, mặc dù là người Việt thiệt, mình là người Nhật gốc Việt, ở bên kia là người Việt, người Canada gốc Việt, người Hoa Kỳ gốc Việt. Nhưng mà mình ở quốc gia nào rồi mình cũng phải tự hào một chút về cái quốc gia của mình chứ, phải không? Ví dụ như quý vị ở đây lâu rồi, quý vị cũng phải tự hào vì mùa anh đào, mùa lá đỏ, những cái cuốn sushi rất là đẹp, rất là tiện lợi trong các quán ăn, vân vân. Thì ngược lại, người Hàn Quốc người ta cũng tự hào món kim chi của người ta. Thì cái đó là ai cũng thấm nhập hết. Nhưng mà mình là một Phật tử, mình thấm nhập được cái lý rồi thì tất cả mọi sự mình vẫn ứng hết, nhưng mà mình rất nhẹ nhàng. Như cái trường hợp nãy thì lẽ ra cái người tắc bạch còn khúc nữa, nhưng mà giờ lỡ rồi. Rồi cái thầy thì nói thôi để đảnh lễ, nó thôi khỏi, cứ vậy mà đi luôn. Thấy không? Thành thử ra không có gì phiền muộn hết. Thì trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc trong cuộc đời này chúng ta chuẩn bị như vậy đó, nhưng mà lát ra nó không ý mình. Nhưng mà rồi sao? Mình nhẹ nhàng cái việc nó đi trôi luôn. Còn mình khứng lại Mình bắt mọi việc nó phải, mình muốn nó tốt, nhưng mà rốt cuộc chính mình làm cho nó dở hơn là do mình. Vì mình không thấm được cái lý cho nên mình làm hư sự. Sự thì ai mà không muốn, nhưng mà mình nắm được cái lý rồi thì mình làm cho sự nó tương ứng. Quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Cho nên á, trong cuộc sống này, cái sự tu tập của chúng ta nó không phải là ở những cái hình thức hoàn toàn, mà nó còn thể hiện được ở trong cái cách sống, là tùy vào cái sự thâm nhập. Thì Đức Tổ Đạt Ma đó, Ngài nói lên một cái đạo lý gọi là gì? Cái đạo lý đó gọi là lý nhập. Phật tử mình tu nó hai cái phần, một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Hạnh là gì? Ứng dụng mình sống. Hạnh là hành động. Thí dụ như mình nói, trời ơi, cái anh đó đó hay cái chị đó đó đức hạnh lắm. Hỏi sao vậy? Rất là hiền lành, rất là nhẹ nhàng. Bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nóng nảy với cái chị đó, mà chị rất là nhẹ nhàng. Thôi được rồi, em để chị sắp xếp cho em, rất là nhẹ nhàng. Tại sao? Tại cái tâm người đó. Nếu bây giờ người đó tháo quát lên là hư chuyện luôn. Tại bây giờ người này đã vậy rồi, phải không? Thì mình phải khác hơn chút nữa chứ. Thành thử ra cái người mà người ta thấm được cái lý đó, người ta đi tới cái hạnh. Thì hôm nay Pháp Hòa nói hai phần mà Tổ Đạt Ma dạy. Một là lý nhập. Giờ quý vị hiểu được cái lý này ha. Lý là mình tin chắc rằng tất cả chúng ta có thể thực hiện được. Nhưng mà cái đường tu của chúng ta không đơn giản chút nào. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình lấy một cái tổng thể thôi. Cái lý là tôi sang nước Nhật để làm việc, để học hành. Nhưng mà trong cái quá trình mà từ ngày mình bước đặt chân tới nước Nhật cho đến ngày mình lấy được cái bằng cấp đó, khó không? Khó khăn vô cùng. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm. Rồi đi làm á, cũng gặp, có thể gặp những người ta khó dễ với mình. Gặp những người kỳ thị mình. Hoặc là công việc này nó rất là khó khăn. Muốn kiếm được đồng lương của người ta đâu phải dễ. Rồi bên cạnh đó bài vở quá nhiều, cộng thêm giờ làm, nhiều khi về mệt mỏi, không có thời gian. Nhưng mà phải phấn đấu. Phải phấn đấu, tại vì nếu không thì mình sẽ hư cái tâm ý của mình, cái ước nguyện của mình. Đó, cái lý là vậy. Nhưng mà cái lý là mình qua đây mình kiếm sự sống. Nhưng khi đi vào trong cái sự sống đó thì nó không hề đơn giản. Quý vị thấy không? Lý tưởng của một vị đồng chơn là xuất gia học đạo. Nhưng mà cái quá trình tu học xuất gia của vị đó không hề đơn giản, tại vì rất nhiều gian nan và thử thách. Không phải đơn giản. Nếu người đó thật tâm đi trên con đường tu của mình thì người đó phải phấn đấu lắm mới vượt tất cả những khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài. Có nhiều khi không ai phá quấy mình, nhưng mà những cái tâm tham ái, dục vọng, sân si, phiền não ở trong nội tâm mình, nó làm mình khổ. Rồi chưa nói là ngoại cảnh bên ngoài réo rủ mình, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cho nên lý thì chúng ta nhập rồi đó, chúng ta tin, chúng ta biết vậy. Nhưng mà bây giờ đi tới cái hạnh mới là khó. Thì bây giờ nãy giờ Pháp Hòa nói cái lý nhập thì ta hạnh nhập nè. Và khi mà chúng ta trên cái bước đường nhập vào, thể thực hiện vào cái con đường tu tập đó, chúng ta sẽ gặp trở ngại từ con người, từ cái cảnh vật cho đến sự việc. Thì trường hợp đó chúng ta quán sao để chúng ta vượt được nó? Trường hợp đó chúng ta phải quán gì biết không? Báo oán hạnh. Tức là chúng ta phải nghĩ rằng á, mình có mặt ở đời này ít nhiều cũng do nghiệp lực đời trước. Có thể đời này mình tinh tấn mình tu, nhưng mà thủy chung cái nghiệp cũ mình còn. Pháp Hòa ví dụ, thích tu lắm, ham tụng kinh lắm, mà khổ nổi cái nghiệp gì mà hễ vô tụng kinh nó buồn ngủ. Không biết cái nghiệp gì mà bình thường nó ngồi nói chuyện, coi phim Hàn Quốc, coi phim Tàu, phim Thái, phim Ấn Độ gì, ngồi coi hết tập này tới tập khác, mà hễ mà bắt đầu dở kinh ra nó ngáp. Nó ngáp thôi là ngáp, mà nước mắt ở đâu nó cứ ra, mà đóng kinh lại nó tỉnh. Cũng là một nghiệp phải không? Rồi chưa nói á, bình thường á mình ngồi chơi rồi không sao á, mà hãy vô tụng kinh sao mặt nó ngứa, đầu gối nó đau. Mà ngồi thiền thì tôi tủ đủ thứ chuyện nó nhảy vô trong đầu mình phải suy nghĩ. Rồi thậm chí mà hãy chuẩn bị đi tụng kinh đi chùa, có chuyện tới cản trở mình không thực hiện được cái ý mình. Bình thường có chuyện không ai nhờ vả gì mình cả, nhưng mà hãy sắp sửa sách vở đi chùa cái tự nhiên con nhờ, cháu nhờ, chồng nhờ, vợ nhờ, cái không thể từ chối. Thế thì không được đi. Quý vị biết Ngài Mục Kiền Liên á, là một trong những vị đệ tử lớn của Phật. Ngài có thần thông vậy đó, ai cũng biết điều đó. Vậy mà cuối cùng Ngài Mục Kiền Liên chết đau đớn vô cùng, bị ngoại đạo đánh chết trước cửa tu viện Trúc Lâm. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất và các vị đến sóc Ngài Mục Kiền Liên lên và hỏi sư huynh là tại sao thầy có thần thông mà tại sao thầy không vận thần thông thầy tẩu mà để cho người ta đánh thầy chết. Thầy mới nói khi nghiệp lực nó tới, một chữ thần giữ không nổi chứ đừng nói tới chữ thông. Vì thần thông mà khi nghiệp nó tới rồi chữ thần lo cũng không xong rồi chứ đừng nói. Ý Ngài muốn nhắc chúng ta, Ngài đời này Ngài tu Ngài chứng quả, nhưng mà cái nghiệp báo đó nó còn. Nhà Phật gọi cái này là cái gì? Dư báo. Cái dư báo. Có nhiều khi đời này á, mình sanh làm một con người, nhưng mà có thể trên cơ thể mình có một chùm lông nào đó giống lông heo, lông khỉ từ nhỏ ra luôn. Cái đó là dư báo. Đời trước mình có thể là một con vật đó, đời này mình tái sinh được làm người, nhưng cái dư báo nó còn. Pháp Hòa gặp có một cái người đó, cái dư báo họ còn á là cái miệng họ, xin lỗi đại chúng á, nó như con voi vậy đó. Ở trước này nó có một miếng thịt ra vậy nè, thì mỗi lần ăn là phải dở miếng thịt đó lên, đó là dư báo. Vậy thì trong chúng ta ngồi đây, chúng ta được nhận cái quả báo tốt, cho nên cái thân thể mình có thể 70%, 80%, nhưng chúng ta còn 10% của dư báo. Mà hơn nữa, nếu chúng ta không có nghiệp, chúng ta không có mặt ở cõi này, vì cõi này kết tinh có mặt bằng nghiệp lực. Còn các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền mà người ta xuất hiện đời này để độ sanh là các vị đó xuất hiện bằng nguyện lực. Còn mình là nghiệp lực. Nguyện lực là sao? Là do các ngài nguyện cho nên các ngài không khổ, cực mà không khổ. Còn mình là do nghiệp cho nên chuyện gì mình cũng rên hết. Hỏi tới mình rên nghèo, rên khổ, rên đủ kiểu hết. Hỏi sanh ở đâu? Cuối cùng sanh ở Quảng Ninh hết. Người nào cũng nguyên lò than. Vì chúng ta nghiệp lực, mà cái lực là cái sức mạnh nó lôi mình. Thí dụ nè, cái người mà ta bằng nguyện lực phải không, cái chuyện nó đến ta vẫn từ chối được, tại ta thấy được cái lý tưởng, cái nguyện của ta. Còn mình là cuốn phúc theo nghiệp. Nhiều khi mình thương cái người đó mình bất chấp, nhiều khi mình muốn được cái việc đó mình bất chấp. Quý vị thấy dụ bây giờ con người mình có tham không? Có. Nhưng mà cái người tu á, ta tham đúng chuyện, tham đúng lúc, và thậm chí tham vừa chừng, và thậm chí không tham. Thôi tham sao được mà. Còn chúng ta thì khác á. Chúng ta nhiều khi thích cái đó rồi không có tiền cũng đi mượn mua nữa. Cái nghiệp nó lôi. Vì cái thích của mình mà mình không biết rằng mình không có khả năng. Cái việc đó của mình mà mình biết rằng mình với không tới, nhưng mình vẫn miễn cưỡng mình làm. Vì lúc đó mê lầm nó che lấp, và cái nghiệp nó lôi mình. Cho nên nghiệp thì hay nguyện nó đều có cái lực, cái sức mạnh của nó. Thầy trụ trì vừa làm chùa vừa đi học, nhưng mà thầy đâu có khổ. Vì sao? Vì cái nguyện của thầy, cho nên nó có sức mạnh. Đi tới chùa kia mấy trăm cây, đi về chỗ này mấy trăm cây số, đi mấy tiếng đường xe, đi liên tục mà không có khổ. Tại vì cái nguyện của thầy nó có sức mạnh, nó đưa thầy vượt được. Còn mình á thì khác, mình không có nguyện, toàn nghiệp không à, sống theo nghiệp không à. Thích cái đó rồi 500 cây số cũng đi, mà không thích xác dách không thèm nhìn. Cái nghiệp, cái đó mình sống theo cái nghiệp. Cho nên á, nếu như trên đường tu tập của chúng ta, chúng ta thấy những cái khó khăn nó đến với mình, thì phải biết rằng cái này là cái nghiệp của mình, một phần quả báo mà chúng ta phải nhận. Để làm chi? Quán như vậy để làm gì? Để không hận thù cái chuyện đó, không ghét bỏ chuyện đó, mà nhẹ nhàng tiếp nhận lướt qua. Nếu như mình đi tìm toàn là người dễ thương không á, chắc không có ai hết trơn. Tại vì người nào á cũng có một phần dễ thương, mấy chục phần dễ ghét. Vậy mà thậm chí mình thương người đó quá, mình không nói trời dễ thương, nói trời dễ ghét, dễ sợ. Lúc thương quá thì mình nói là dễ ghét, mà lúc mà ghét thiệt cái bắt đầu nói ghét. Mà cái ghét mà bằng ghét mà thương á, cái âm điệu nó khác, cái con mắt nhìn nó khác, thậm chí cái tai nó khác. Thấy không? Ghét dễ sợ mà còn dỗ một cái nữa. Hỏi làm gì? Đánh yêu. Làm gì? Mắng yêu. Còn nếu mà mình ghét thiệt cái là cái răng mình nó nghiến lại, con mắt mình nó trợn lên, thái độ mình nó khác, nó có gia vị của nó hết á. Cho nên khi mình tu mà có trở ngại thì quán để vượt là gì? Báo oán. Pháp Hòa kể đại chúng nghe, có một vị thầy tu đó, thầy đi thuyết pháp xong thì cái cô đó cổ thương thầy quá, và cổ xin bị cổ con của một vị quan, thì cổ xin cha của cô là lên điều đình với vị thầy đó, xin vị thầy đó ra đời để mà cưới cô. Thì cái vị thầy này dứt khoát không. Thì cuối cùng á, cô này cổ ngồi trước cửa phòng của thầy, thì thầy này thấy không xong rồi, thì thầy mới lên núi thầy tu. Thì cô này quỳ khóc ở trước cửa khất, là xin thầy hãy, bây giờ không cần nhìn mặt thầy luôn, chỉ cần thầy đưa cánh tay ra cửa cho cô cầm cánh tay thầy, để cô thỏa cái tình thương nhớ của cô. Thì cuối cùng á, thấy cái nghiệp lực này mình đã gieo nhiều đời rồi, cuối cùng thầy đưa cánh tay ra cho cô nắm. Sau khi cô nắm xong rồi thì thầy ở trong thất đó, thầy tự thiêu. Vì thầy biết cái nghiệp. Vị đó là một vị thầy, một vị thiền sư trong Phật giáo của chúng ta. Và vị thầy đó đã tự thiêu để giải cái oan nghiệp này. Vì đời trước thầy đã từng phụ tình cô. Nhưng mà bây giờ cô sẽ trả thù bằng cách là làm cho thầy động tâm, không tu được. Cho nên có lần đó, ở Việt Nam mình nó có một vị thầy. Thì thầy tu dưới quê, thầy học ở trên, xin lỗi, thầy học ở Sài Gòn á. Thì sau này thầy mới đi về quê á, mùa hè thầy về quê chùa cũ của thầy. Thì bữa đó có một cô Phật tử của tới chùa của quỳ, cái cổ thúc thích, cổ khóc sao đó. Thì thầy quét dọn chánh điện, thầy tới thầy hỏi thăm. Hỏi thăm thì hai bên hỏi thăm bình thường thôi, thì biết được cô này cổ buồn. Rồi thôi xong chuyện, khuyên lơn về thôi xong. Thầy trở về Sài Gòn thầy đi học. Tự nhiên bữa nọ đang ngồi học, chỉ có người vô báo nói thầy ơi, có bà con thầy tới kiếm. Cái ông thầy nói trời, tôi hồi nào giờ tôi đi học có bà con nào tới kiếm đâu. Nó không biết, có một cô đó cổ nói cổ bà con của thầy. Thảy ra thì đúng cái cô mà khóc ở trong chùa mình ở dưới quê bữa hôm đó. Hỏi sao cô tím tới đây. Cổ nói giờ con không có chỗ ở, giờ con tìm thầy để thầy giúp. Con không biết đâu, giờ con lên tới đây rồi, thầy phải lo cho con. Ông thầy ông chới giới rồi. Thôi bây giờ mà trong Phật học viện mình đâu có giữ cổ được, cho phải đưa cổ ra. Đưa cổ ra ngoài cái thầy giúp á, bằng cách là đi mướn nhà cho cổ, rồi dẫn cổ đi chợ mua nồi mua gì đó. Cái đi về cái mệt, cái cổ nấu cơm cho ăn. Đóng cơm cho ăn rồi cũng, rồi cái cổ cũng qua lại. Thì cuối cùng cái sao, thảy ra đời cưới cổ. Khi mà cưới cổ rồi sanh được một đứa con. Sanh đứa con bây giờ thầy tu từ nhỏ tới lớn mà đang học nữa, đâu có biết gì đâu. Cuối cùng đi đạp xe đạp ôm nuôi vợ nuôi con. Ông thầy ông buồn lắm, tại vì có người đệ tử duy nhất mà giờ đệ tử mình ra đời. Thì thôi, thầy nói nghiệp con thì con chịu thôi, giờ thầy cũng hết cách. Thôi thì con đi thì con cứ đi, nhưng mà con nhớ là cửa chùa lúc nào cũng mở rộng đón con về. Nhưng mà khi mà thấy ẩm đứa con vô chùa thăm sư ông rồi thì ông thầy ổng càng buồn hơn nữa. Ổng nói tưởng đâu nó single one by one thì mình còn có ngày lấy lại nó, chứ còn giờ nó nhơn ra nữa rồi thì coi bộ không xong rồi. Thì quý vị biết có một ngày nọ, thầy đi đạp xe đạp ôm đi làm, cô này ở nhà để lại đứa con và đi đâu mất tích, không ai tìm cô này ra được. Lúc này đi về kiếm khắp nơi kiếm không ra, thì cuối cùng ông thầy thấy đệ tử mình khổ quá, vừa lo đứa con vừa cực khổ đời sống, thì cuối cùng dẫn người kêu người đệ tử đó về, người sư phụ chấp nhận nuôi đứa con của đệ tử mình, rồi nuôi đứa đệ tử mình luôn, coi như cho cha con ở chùa nó làm lại cuộc đời. Thì cuối cùng ông phải ngâm bài thơ của Huy Cận: vai đây con hãy tựa đầu, cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thì quý vị biết đó là một câu chuyện thật. Nhưng mà tại sao? Vì có thể đời trước thầy đã từng lường gạt cái tình cảm của người đó, hoặc là thầy chưa chọn, thầy quýt, thầy quýt tình đi, cho nên cô này đời này cũng làm cho thầy phải xính dính một phen, rồi cuối cùng cũng mất tích. Đúng không? Cho nên khi thầy hiểu được cái đó, thầy không có khổ, thầy không có trách, thầy không có cho cô đó là một cái người bội ơn bạc tình gì cả, mà thầy chấp nhận được mọi việc nó đến với thầy. Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, dù đời sống đời hay đời sống đạo, có những vị làm đạo rất dễ dàng, có những người làm đạo rất khó khăn, có những người tiếp độ chúng sanh dễ, có những người nói chuyện với chúng sanh rất khó. Như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả đều có cái ân oán với nhau. Thời Đức Phật có một bà nhà giàu lắm, mà cái bà này đặc biệt là chồng cúng chùa nhiều chừng nào thì bà lại keo chừng nấy. Đến nỗi ngày Bột Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngay cả Đức Phật bà không phục tùng ai, bà không cúng dường ai hết. Thậm chí mà ngày Bột Kiền Liên dùng thần thông hất cái nhà của bà lật ngược lại, nó quay vòng vòng muốn sập vậy. Cái bà sợ nhà sập, cái bà nói: tôn giả ngừng tay, tôi xin cúng dường quy y Tam Bảo. Mà hễ cái nhà mà ngừng lại trở lại, bà nói: thôi tôi đổi ý. Là cứ bao nhiêu lần như vậy, mà cuối cùng quý vị biết không, một hôm nọ đi khất thực, bà đứng ở bên đường, bà nhìn bà khinh chê. Vậy mà đi, khi bà nhìn tới ngày La Hầu La thì bà lại phát tâm cúng dường cho ngày La Hầu La. Thì cái chuyện này đến Đức Phật nói đâu có gì lạ đâu, duyên thôi. Đời trước họ là thầy trò với nhau, cho nên đời này họ gặp nhau họ cảm mến dễ dàng. Cho nên đời này mình gặp một vị thầy mình cảm mến, mình học theo, mình đi theo, mình hành đạo, mình tiếp tục, đó là cái duyên thầy trò nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải bình thường. Nhưng mà nhớ duyên này duyên lành rồi thì chúng ta phải tưới tẩm cho duyên lành này tăng thượng. Cũng như chúng ta được cái trong cái nghiệp đời sống con người khổ, nhưng so với muôn ngàn người khổ, chúng ta ở đây chúng ta khá hơn nhiều ạ. Phải vậy không? Mình cũng khổ vậy, nhưng mà so cái khổ của mình và khổ những người ở quốc độ nghèo túng hơn, mình đỡ hơn, cho mình chưa đến nỗi. Thì phải quán tất cả mọi người xung quanh mình, và phải thấy rằng người nào đến đây làm khổ mình phải có duyên do hết. Để chi? Ngay đời này chúng ta giảm hận thù, giảm hận thù, giảm ganh ghét, mà để chúng ta chấp nhận, ôm ấp và lấy cái lòng từ bi, lấy cái tâm vị tha đó, mình chuyển hóa cái nghiệp lực giữa mình với họ. Vì lúc nào cũng phải nhớ thêm bạn bớt thù, thêm người thù không bao giờ có lợi. Thậm chí bây giờ, thậm chí mình tự cao chút đi, mình nói tôi là chán kiểu, dạy gì đi chọi với chán đá. Thậm chí mình nói tôi là một cái trứng mỏng đẹp, dạy gì đi luyện với cục gạch. Thí dụ mình có tự cao đến mức là mình cho mình là một chén kiểu đi, thì tại sao mình lại đi chọi với chén đá? Cho nên lúc nào cũng thêm bạn bớt thù. Đó là thứ nhất. Ngày khi chúng ta nhập vào con đường tu sẽ gặp trở ngại, thì gặp trường hợp trở ngại thì chúng ta phải quán rằng cái đó gọi là báo oán. Tất cả những cái oán trách nó trở về đây, mình phải gặp cái đó. Cái chữ báo này là gì? Là quả báo, là cái kết tinh, cái kết quả đến đây nó làm khổ mình. Điều thứ hai, tùy duyên. Muốn tu dễ, muốn sống an vui, phải có cái tâm tùy duyên. Mà mình tùy duyên là gì? Không phải chuyện gì cũng tùy, mà trước hết tạo duyên, tích duyên, kết duyên. Duyên là gì? Là điều kiện. Duyên là điều kiện. Mà chúng ta muốn điều kiện tốt, chúng ta phải tạo. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa sang Nhật, trước khi đi thầy trụ trì không hay. Sang tới đây rồi thầy trụ trì mới biết. Rồi thầy dò la sao thầy biết, thầy liên lạc được với Pháp Hòa. Vậy thì thầy tạo duyên. Rồi tâm Pháp Hòa cũng muốn kết duyên. Thầy là người tạo duyên, Pháp Hòa là người muốn kết duyên. Cho nên hôm nay chúng ta mới đủ duyên. Nếu thầy muốn tạo duyên mà Pháp Hòa cắt duyên, phải không? Thì hôm nay chúng ta vô duyên. Vậy thì thưa đại chúng, duyên là điều kiện. Mà đã tạo điều kiện rồi cũng sợ duyên nó bị lừng khừng nữa, đi sớm một chút. Tại vì ở Nhật là kẹt xe, rồi hôm nay lễ gì đó, cho nên Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ nếu Pháp Hòa đi với đoàn mà lỡ mà chương trình tới trễ, là mà sáng hôm nay là thời gian rất là ít, nếu mà tới trễ rồi là giảng xong là phải lật đật đi nữa thì khổ lắm, cực nữa, thôi thì xin phép đoàn Pháp Hòa đi sớm một chút, nhờ Phật tử trở lên sớm một chút, thà là mình đi sớm để mình sinh hoạt được gì đó rồi mình không có bị gián đoạn cái duyên, vì duyên đó nó ít rồi. Cho nên đời này là làm sao để mình thương nhau được. Đây Pháp Hòa chỉ cái cách Pháp Hòa sống đó. Lúc nào Pháp Hòa cũng nghĩ á, duyên của mình ngắn lắm. Cái duyên của mình ngắn lắm, cho nên thôi gặp được nhau nhiêu á, giảm cái ghét. Để chi lỡ hết duyên gặp nhau nữa rồi không hối hận. Chứ bây giờ Pháp Hòa với đại chúng ngồi đây, thí dụ như có những cụ năm nay 80-90 ngồi đây, chắc gì mình gặp lại được vị đó. Thưa đại chúng, vừa rồi Pháp Hòa gặp một bà cụ với một ông cụ, tới nắm tay Pháp Hòa mà mừng, thiệt là mừng luôn. Xong nói vậy nè, gặp thầy lần này đâu có biết gặp được không, tại vì năm nay 80 hết rồi. Thí dụ giờ năm tới, 2 năm nữa, 3 năm nữa thầy qua, biết tụi này sống nổi không mà chờ thầy, thấy không? Còn một ông cụ năm nay 90 mấy tuổi, nói trời ơi tôi chờ thầy 90 mấy năm rồi. Nghe đứt ruột vậy đó. Để cái tâm của mình nó nhẹ nhàng á, nếu đó là một duyên lành, chúng ta đừng nên từ chối. Duyên lành mà. Ví dụ như ta rủ mình đi chùa là một duyên lành, ta rủ mình làm thiện là duyên lành. Nhưng mà nếu mình từ chối cái duyên đó hoài thì duyên nó không tới nữa. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bạn mình rủ mình đi chùa, rủ 5 lần mình không đi, người ta rủ nữa không?
Không.
Nhưng mà ngược lại, nếu bạn rủ mình đi nhậu 5 lần mình không đi, ta rủ nữa không? Cũng không. Đó là do mình. Nếu mình thấy đó là duyên xấu, mình từ chối 5 lần 7 lượt, cuối cùng người ta sẽ cắt duyên với mình, vì người ta biết rủ riết không đi thì mình ta muốn kết mà mình muốn không thì không có kết được. Nhưng mà ngược lại, nếu điều lành mà mình cứ từ chối hoài, tự mình cắt điều đó thì người ta cũng sẽ không tìm tới mình nữa. Thế thôi. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn, cái nhập lý cho thấu đáo rồi thì việc gì nó đến chúng ta hiểu. Chúng ta không tự tiện dùng cái chữ tùy duyên. Chuyện gì thôi tùy duyên đi. Thí dụ thầy trì nói thầy Pháp Hòa ơi, tôi mời thầy tới nói chuyện Phật tử, tùy duyên nha thầy. Không biết gì đâu sắp xếp. Không biết gì hết rồi sao sắp xếp. Dạ xin hứa tới ngày đó giờ đó. Thì mình đã đưa cái duyên rồi, thì bây giờ thầy ở đây phải sắp xếp cái duyên để mọi việc nó đủ duyên. Rồi Pháp Hòa cũng phải kết hợp, vì Pháp Hòa sợ trễ cho nên Pháp Hòa đi sớm một chút để mọi việc nó được luôn luôn tốt đẹp. Vì vậy cho nên sáng hôm nay chúng ta đủ duyên, và duyên này được tốt. Còn ví dụ bây giờ đã thông báo rộng ra rồi mà tưởng sao tới đây có 10 người à, cái thì lúc đó phải tùy duyên, tạo duyên rồi mà giờ thông báo rộng rãi rồi mà 10 người tới thì phải tùy, lúc đó trường hợp đó mới tùy duyên á. Chứ không phải rồi mình tự nhiên mình nói chữ tùy duyên mà mình không hiểu lúc nào mới tùy duyên. Rồi Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đói bụng quá mà trong xe không có gì ăn hết ngoài một cái hộp bánh đó. Đó, mình đói bụng mình tìm này kia ăn gì không có. Đây, tùy duyên nè, ăn tạm gì đỡ đói, lát ăn chín. Trong cuộc sống chúng ta tùy duyên là vậy. Cho nên người mà người ta nhập được cái lý rồi đó, người ta sống nhẹ nhàng lắm, sống không có ràng buộc, không có gò bó, nhưng không có phong tục. Sống tùy duyên mà không phong túng. Bởi vì sao? Tùy duyên nhưng mà bất biến. Bất biến là gì? Không thay đổi. Đó, mình qua đây mặc dù mình có thể hội nhập được tất cả mọi cái truyền thống, thậm chí người Nhật người ta không ăn Tết ta, nhưng mà người Việt mình ăn Tết ta không? Vẫn ăn chứ. Được ăn sống ăn. Mở đây sướng nữa, ăn Noel, ăn Tết Tây, ăn luôn cả Tết ta. Rồi cái giữa năm ăn Tết Đoan Ngọ đó. Rồi cái gần cuối năm ăn Tết Trung Thu. Một năm ăn mấy cái Tết đó. Thành thử ra chúng ta ở đây, chúng ta tùy duyên nhưng mà bất biến. Người ta tổ chức lễ đầu năm Tết Tây, mình vẫn tùy duyên, nhưng cũng không quên cái Tết dân tộc của mình, đó là Tết ta. Chúng ta bất biến, chúng ta không rà, không ồn ào bên ngoài, nhưng ở trong nội viện của chúng ta, gia đình chúng ta vẫn có cây mai, cây đào, cho dù là đồ giả, thấy không? Vẫn có đòn bánh tét, vẫn có cái gì đó, không khí của ngày Tết. Được. Cái thứ hai là phải không? Báo oán, tùy duyên. Rồi cái thứ ba là gì? Vô sở cầu. Vô sở cầu là gì? Không nghĩa, không có nghĩa là mình không cầu gì. Mình cầu nhưng mà không có dính. Thưa đại chúng, cuộc đời này có hai thứ. Một là ước, hai là nguyện. Thí dụ đây, tôi ước trúng số. Chứ không ai nguyện trúng số à nha. Ước thôi. Tại sao ước? Được không được thì thôi. Cái ước là đơn giản lắm. Tôi thích vậy, tôi ước vậy đó. Nhưng mà không được thôi à. Không có khổ. Nhưng mà tu là không có ước. Tu là phải nguyện. Tại vì nguyện là nó đi từ trong lòng mình, nó đi ra. Và chính cái nguyện này nó làm cho mình thăng tiến. Thí dụ này tôi nguyện ăn chay. Nguyện cho nên mỗi tháng ăn 2 ngày. Nên tôi ước ăn chay. Ước ăn chay cho nên giờ trên bàn tôi có dĩa thịt với dĩa đậu hũ. Tôi ước thôi mà. Nhưng mà giờ có dĩa thịt thôi, để tôi ăn dĩa này trước. Thật ra cái ước là cái điều mong mỏi của mình. Nhưng mà được không được thì thôi. Chứ vô sở cầu là gì? Mình cũng mong điều đó, nhưng mà được không được chúng ta tùy duyên. Tại hồi nãy mình tùy duyên rồi, mình tùy duyên rồi, mà không được nữa thì thôi. Có một cô Phật tử hôm qua viết cho mình một lá thơ dài 4 trang giấy. Thì cô mới kể là cô tạo hết mọi duyên, sắp xếp rất là nhiều thứ, cuối cùng biết sao, tới ngày đi gặp Pháp Hòa bị bệnh. Thì cái thơ đó cô viết cho ông Hòa là cô kể những quá trình mong mỏi của cô, những quá trình cô sắp xếp, nhưng mà cuối cùng cảm bệnh không đi được. Đấy, cuối cùng cô kết luận câu: con tùy duyên. Vì con đã tạo hết các duyên rồi, phải không? Cho nên chữ tùy duyên, và chúng ta kế đến là chúng ta mong mỏi nhưng điều đó không được, không có khổ. Mình không gặp được thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà đã từng gặp thầy ở trong băng dĩa, trong những bài giảng. Và thưa đại chúng, ngày hôm nay mình gặp nhau để làm vui cho nhau, kết duyên với nhau ở cái hiện hữu này. Nhưng mà thật sự cái quan trọng nhất là quý vị tiếp nhận những gì Pháp Hòa chia sẻ trong cuộc sống của mình, giống như là chúng ta đã tiếp nhận Đức Phật. Chúng ta tiếp nhận Đức Phật là lời dạy của Ngài, chứ ai biết tướng Ngài ra làm sao đâu. Mà quý vị đi hết các chùa có không có Phật nào giống Phật nào. Thành được hình ảnh của Đức Phật là do chúng ta tưởng tượng ra chúng ta làm, chứ chúng ta không ai có hình thật của Đức Phật để làm cả. Nhưng mà cái mà đồng nhất của chúng ta là gì? Lời Phật dạy. Cho nên đó, Hòa thượng Làng Mai, tức là Sơn Thích Nhất Hạnh, Ngài dặn đệ tử là khi Ngài mất, các thầy không được làm mộ cho Hòa thượng, không được xây tháp làm mộ. Hòa thượng không cho. Và bây giờ rồi ví dụ như bà Hòa Thượng còn dặn, nếu ai đó mà thương thầy quá mà lỡ làm cho thầy cái tháp á, thì trước cái tháp đó phải để là trong đây không có gì. Trong đây không có gì. Mà người đó không chịu nghe lời nữa, phải không? Viết thêm cho họ một câu nữa, ngoài kia cũng không có gì. Trong cái tháp đó không có Hòa Thượng Nhất Hạnh. Vì mình không phải, thầy không phải trong bị ràng buộc trong cái tháp đó. Đức Phật không ràng buộc trong một cái bức tượng. Mà đạo lý của Đức Phật đang ở trong tâm của tất cả chúng ta, dù ít, dù nhiều, dù sâu, dù cạn, dù tướng, dù sự, dù lý, dù sự gì, chúng ta nhận lời Đức Phật mỗi người một chút bằng mọi hình thức. Và chúng ta mỗi người phát huy tự sống với cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật bằng cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật của chúng ta bằng giáo pháp hàng ngày của chúng ta. Cho nên hàng năm mà chúng ta làm lễ Phật đản, nhớ là cái đó chỉ là một ngày lễ để nhắc nhở mình phải làm sao cho một Đức Phật của chúng ta mỗi ngày được sinh ra, chứ không phải một năm cái ngày đó. Nhưng mà nếu không làm cái lễ đó chúng ta quên. Làm cái lễ đó để nhắc mình đừng quên việc này. Cái thứ ba mà chúng ta học là gì? Là vô sở cầu. Thưa đại chúng, cuộc đời này cho dù mình cầu được cái gì đi nữa, cái đó nó phải thuộc của mình không? Không. Vô sở là gì? Không có thuộc quyền sở hữu của mình. Cho dù đó là nhà, cửa, danh vọng, địa vị, vợ, con, đủ thứ hết, không có phải của mình. Cho nên có thì chúng ta dụng, nhưng mà nhớ cái gì cũng không thuộc về mình mãi mãi. Quý vị lâu lâu nghe bài hát của ông Trịnh Công Sơn, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Mình là cát bụi mà, phải không? Rồi một ngày cái thân này thân cát bụi tạm thời mấy mươi năm, đủ keo đủ sơn nữa, sơn phết lên để hoạt động mấy mươi năm vậy đó. Nhưng một ngày nào đó nằm xuống rồi thì bắt đầu đi ra trở về với cát bụi. Nhưng mà nhìn lại thì cát bụi này tuyệt vời. Cát bụi này làm được quá nhiều việc. Cát bụi tuyệt vời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một ngày tóc trắng như voi, láo úa trên cao rụng đầy. Trăm năm của mình đi vào con ngày, cho trăm năm vào hết một ngày. Quý vị nhìn cái cây quý vị thấy không? Đó, có những cái cây nó đâm chồi nảy lọc, sau nó chuyển dần 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 đến cái lúc mà nó rơi xuống. Nó rơi xuống nó thành ra phân bón. Nó đi về đâu? Rồi mình nhìn cây đó mình tưởng cây đó mình nói cây này chết rồi. Nó không có chết. Tại vì trời lạnh quá nó hiện cái tướng không lá. Rồi năm sau trời ấm nó hiện tướng có lá. Hiện tướng có lá màu xanh. Rồi trời bắt đầu lạnh dần, nó bắt đầu nó chuyển màu. Thành thử ra mình nhìn vô cái cây mình thấy xanh diệt diệt xanh. Cho chúng ta cũng thế. Không có cái gì mà nó nằm trong tay mình trọn vẹn. Mình nắm một cái, mình nắm một cái hàm, một cái nắm đậu vậy nè, thích lắm, muốn thật là nhiều, nhưng mà tay mình nắm được nhiêu thôi à. Không nắm hơn được. Bàn tay rộng thì nắm được khá chút, bàn tay nhỏ nắm ít chút, nhưng mà thủy chung không ai một bàn tay mình nắm được cả thúng đậu cả. Chứ mình không có ôm ấp, mình không có ôm trọn được cái gì trong lòng bàn tay mình. Nếu có là gì? Là sự tự tại của thân tâm. Chư Hòa Thượng Trí Tịnh á, ngài có một cách tu của ngài, ngài dạy nè: đời tôi á, không cầu mà không từ. Không cầu là sao? Tôi không có cầu móng gì chứ, mà ai cúng gì tôi cũng từ chối. Thí dụ ngài không cầu là tôi mua 5 mẫu đất, tôi mua 10 mẫu đất, ngài không cầu. Nhưng mà nếu có ai đó nói: dạ bạch Hòa Thượng, con xin cúng Hòa Thượng 10 mẫu đất cất chùa, nhận. Không cầu mà không từ. Rồi Pháp Hòa mới nói đùa với mấy em, nó nói bây giờ ha, cuộc đời này á, người ta sống bằng hai chữ đòi hỏi. bữa nay mình tu phân nửa thôi, không đòi, ai hỏi ok. Ví dụ như thế, tôi không đòi ăn, nhưng mà hỏi hỏi ăn không, dạ ăn. Nếu mà mình nói mình mà đòi hỏi, ta nói trời ơi tu mà còn đòi hỏi, có ăn mà còn đòi hỏi, thôi giờ mình không đòi. Nhưng mà ai hỏi thì, cho nhiều khi mỗi buổi sáng được đi hành hương chung với đại chúng, ai cũng thương. Nhiều khi buổi sáng trước mặt không nước không uống cũng đủ no rồi. Người cho ly sữa, người cho ly trà, người rót ly cà phê, người rót ly này kia, nhìn mấy ly nước, thật sự ra Pháp Hòa cũng sẽ uống, nhưng mình trong ly nước đó mình nhận ra được tình thương của mọi người. Có nhiều khi ngồi đi quý vị, bước xuống xe đi vệ sinh, cái ghé vô cái tiệm, cái lên xe thế nào qua cũng có một chai nước. Tại sao? Vì đó là mình không có cầu, nhưng mà ta cúng, cúng thì nhận. Thưa đại chúng, cái đó là vô sở cầu, mình không cầu gì hết, nhưng mà có. Cái thứ hai là nếu mình có cầu nhiều gì thì nhớ là cái cầu đó cũng, nó không phải là sở hữu của mình. Hồi xưa ngài Khổng Tử dập thời loạn, ngài cũng nhẹ nhàng, rồi các vị ngài cũng khải đàn vậy đó. Thì người đệ tử mới hỏi sao mà thời buổi loạn lạc mà thầy vẫn còn tâm tư để khải đàn. Thì Khổng Tử mới nói ta làm được gì, phải không? Ta làm được gì khi mà đó là cái điều mà gọi là, theo như xưa thì ta nghĩ là đó là ý gọi là làm mệnh trời, mình không có cãi được. Thì chúng ta bây giờ cũng, chúng ta sống nè, chúng ta theo Phật giáo là nghiệp lực của mỗi người. Nói trời ơi sao cái người đó họ dài quá, cái người đó lợi dụng mà nó vẫn thương. Nếu mà nó khôn đâu tới phiên mình kêu nó dạy. Nếu mà nó tỉnh đâu có lúc phiên mình gặp nó nói nó mê. Nhưng mà mình thấy vậy mình nói mê, chứ người ta thấy người ta tỉnh. Và thậm chí ta còn tuyên bố một câu, tôi không điên, tôi không khùng gì hết đó, đây là tình yêu của tôi. Thật ra chứ nhớ là ba cái phải không? Thứ nhất là báo oán, thứ hai là tùy duyên, thứ ba là vô sở cầu, và cái thứ tư là gì? Xứng pháp. Pháp là gì? Là chân lý. Pháp là chân lý. Đây là giáo pháp, là chân lý. Thì khi mà chúng ta lấy cái chân lý mà chúng ta sống rồi á, thì cái pháp nào nó cũng tương, cái pháp chúng ta có nó tương ứng với các pháp khác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, trong nhà mình nó có ba hũ muối, đường, bột ngọt. Ai nhờ mình nấu món gì đi nữa đó thì cũng không ngoài muối, đường, bột ngọt. Canh chua, cà ri, món gì muối, đường, bột ngọt là pháp mình có. Còn các pháp thế gian người ta nhờ á, mình có pháp mình ứng. Vậy thì trong chúng ta nếu có đạo lý, có chân lý rồi á, thì không pháp nào mình khổ hết. Tại vì pháp nào mình cũng có Phật pháp, mình ôm ấp, mình bao trùm. Cho quý vị nhớ cái bài mình tán Phật không? Quang trung hóa Phật vô số ức, trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát thiện ở trong. Trong một cái hào quang mà hóa vô số Phật, rồi trong vô số Phật đó lại hóa ra vô số Bồ Tát. Ở đó muốn nói cái gì với chúng ta? Cái đạo lý trùng trùng duyên khởi, bất tư nghì, nói không hết. Đây, quý vị nhìn một ngôi chùa coi. Bây giờ nếu mà nhìn một tổng thể cái chánh điện này á, là mình sẽ thấy rằng rất nhiều những cái biến hóa từ các vị khác. Thí dụ như vậy thì đóng góp cúng tượng Phật, người thì đóng góp cúng cây đèn. Cho nên đây, ở trong cái chánh điện này mà quang trung hóa Phật vô số ức, cây đèn, cái ghế, cái hình, cái hào quang vân vân, bất khả tư nghi, trùng trùng ở trong đó. Thì chúng ta tu á, chúng ta phải có một cái hạnh thứ tư là gì? Xứng pháp hạnh. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có cái pháp để chúng ta ứng xứng với tất cả mọi sự việc. Mà cái này là gì? Là cái chân lý, là cái tâm thanh tịnh. Thí dụ như mình là đạo Phật, tự nhiên người thân mình mất, cái con bạn, người bạn của mình đạo Chúa tới đứng ngay trước đó làm thánh giá, được không? Được hết, không sao hết đó. Tại sao? Vì vị đó đến làm thánh giá bằng cái tâm lành của người ta. Người ta là có đức tin ở Chúa, và người ta đến thăm tiễn đưa mình, và người ta đem cái tâm lành của ta, ta cầu Chúa cho mình. Tại sao mình phải chống bán chuyện đó? Không có chuyện gì phải chống bán cả. Tại vì người ta đâu có làm ác, ta đâu có làm điều bất thiện, ta gửi cái năng lượng lành của ta qua cái hình thức là ta làm dấu thánh giá. Nhưng mà ngược lại, nếu mình là người đạo Phật, mình đến một cái đám của người Chúa, Thiên Chúa, mình tới mình thăm viếng mình xong mình chắp tay tiễn biệt người đó bằng cái hoa sen tâm của mình, được không? Được. Tại vì mình xứng pháp, chân lý nằm trong người mình. Việc đến, nếu như mà mình đến một cái đám tang mà mình đứng mình nhảy disco này, không xứng pháp đó. Rõ ràng không? Thí dụ bây giờ mình đi đám tang là mình phải mặc đồ sao cho nó tương ứng cái đám tang. Mặc đồ trắng, đồ đen, mặc đồ nghiêm túc. Không có ai đi vô cái đám tang mà mặc nguyên bộ đồ áo da gì, áo đầm màu đỏ hết đó. Nó không xứng. Nó không xứng cái pháp đó. Nó không xứng với cái pháp đó. Cho nên thưa đại chúng, là người ta đến đám tang là tự động người ta nghiêm túc bằng tất cả tâm thành của người ta, bằng cái hình thức gì của người ta có được, người ta gửi cho mình cái pháp của người ta. Và cái quan trọng là chúng ta có chân lý, chúng ta tiếp nhận cái đó. Nếu như người ta làm cái pháp ngược lại, người ta nói giờ chị không chịu tôi làm dấu phải không, tôi mở nhạc rock rồi nha, thì là không xứng pháp. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, việc gì người ta đến với mình cứ tiếp nhận như là cái pháp đó. Nhưng mà tại vì tất cả tâm thành ta có vậy đó. Có nhiều vị á, người ta đến nói chuyện với mình, người ta xây dựng mình, mà ta nói giống như là người ta ra lệnh cho mình vậy đó. Và đôi khi mình bực lắm, mình nói tại sao mà nói cái kiểu như ra lệnh vậy đó. Dù đôi khi cái người đó người ta không có cái ý đó, nhưng mà tại cái cách của người ta như vậy đó, xưa giờ người ta quen như vậy rồi. Mình hãy nên tiếp nhận cái điều đó, không có nghĩa là mình ủng hộ người ta, nhưng mà mình thấu lý được ở bên trong là người ta không cố tình. Nhất là mình sinh hoạt ở trong chốn công cộng, thì thế nào những chúng sanh mà không được như ý mình nhiều lắm, xuất hiện đủ kiểu đó, từ lời nói, từ cái cách hành xử vân vân. Và quý vị nhớ nè, người ta lâm vào cái trường hợp mà phải ở trong cái vị trí điều hành đó, đôi lúc cận cái sự việc mà người ta thấy nó ấy, là người ta quýnh quán lên, người ta có thái độ, người ta có lời nói mà mình nghe không được, nghe thấy nó kỳ quá. Nhưng mà chính họ cũng thấy điều đó, sau khi xong rồi họ mới thấy, ồ tại sao bữa đó mình lại như vậy, tại sao bữa đó mình như thế kia. Người ta cũng thấy chứ, nhưng mà tại ở cái hoàn cảnh đó ta chưa có làm được. Cho nên ngài Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài đưa ra hai cái pháp tu, một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Mà lý nhập nghĩa là chúng ta thấm thấu được đạo lý ha. Còn cái gọi là hạnh nhập nghĩa là khi chúng ta thấu lý rồi thì chúng ta phải đạt được cái hạnh của mình tu. Trong đó ngài đưa ra bốn cách, một là báo oán hạnh, hai là gì, tùy duyên hạnh, ba là vô sở cầu, bốn là xứng pháp. Vô sở cầu là mình đừng có nghĩ rằng á, mình đi đến đâu cũng gặp toàn là Bồ Tát thánh hiền. Nhiều khi phải có những chúng sanh kỳ cục vậy đó, để mình mới thử được mình coi là mình tới đâu rồi. Nếu mà người nào cũng dễ thương với mình hết. Phong Hòa ví dụ vậy nè, mình nghĩ rằng á, mình lúc nào cũng được người ta khen, và hình như là mình được tiếng khen nhiều hơn. Cái đôi khi mình sống với cái tiếng khen đó, mình bền bồng với tiếng khen đó. Hôm nào mình bị người ta chê thử một cái coi, không phải ta chê thử mà ta chê thiệt, rồi vô tình mình nghe được cái lời chê đó, tâm mình sao? Mình nghiệm lại, mình thấy rằng mình đã bị xính dính, mình đã bị lung lay trước lời chê đó. Mình có bị buồn khổ với cái lời chê đó không? Tự mình biết, không cần báo ao hết đó. Nhưng mà mình tu á, là mình phải trở về để mình tùy duyên. Thuận thì mình sống thuận, nghịch thì mình sống nghịch. quý vị ở đất nước Canada hay là nói chung là ở xứ lạnh, mà mùa đông mà biểu không lạnh là coi như mình không biết sống rồi đó. Người ta sẽ nói sao? Tôi thiệt không biết làm sao cho vừa lòng anh. Anh ở cái xứ lạnh mà anh cứ đòi nó nóng, phải không? Cho nên á, mình tùy duyên, nghĩa là lúc nào mỗi cảnh mỗi lúc chúng ta tùy thuận chúng ta sống. Nếu mình muốn sung sướng như ở nhà thì mình ở nhà, mà mình chấp nhận ra ngoài rồi thì có những lúc nó không như ý mình. Đi ra đường thì buộc lòng phải gặp gió, phải không? Gặp mưa, gặp nắng, gặp bão bùng. Thậm chí lái xe trên đường thì đâu phải lúc nào đường xe nó cũng trơn tru. Phải có những lúc nó gồ ghề, nó khó. Cho nên á, mình mà cứ tự ý mình sống theo cách mình thì cũng không sao, không ai nói gì mình đâu. Nhưng mà lâu ngày mình trở nên quê cợt là bởi vì mình không biết ứng thuận trong mỗi nơi, mỗi lúc mình sống. Cho nên cái giáo pháp thứ tư mà Ngài Lạt Ma dạy mình là xứng pháp là vậy. Xứng pháp là vậy. Cho nên đó, thưa đại chúng, cái bản văn mà Quy Sơn Cảnh Sách đó, đối với tăng sĩ Việt Nam và tăng sĩ Trung Hoa đó, cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách của Ngài Quy Sơn đó, giống như một quyển để trên đầu nằm của mình, mở ra bất cứ lúc nào cũng đều là những lời lẽ răn dạy. Nếu không chịu học hỏi thì trở thành ra người quê kết, đi đâu cũng không có ứng hợp được với quốc độ. Cho nên mình hiểu được cái điều đó, mình tới đâu mình sống mà mình đi theo những cái nhịp nhàng đó mà làm cho người ta nể. Thưa đại chúng, tứ biện tài là gì? Biện tài là khả năng giỏi. Trong đó có một cái gọi là từ biện tài. Từ biện tài nghĩa là từ ngữ địa phương. Mình biết, mình tới đó, người ta nói vậy mình nghe, mình hiểu. Và thậm chí mình nói cái tiếng của mình, người ta nghe không hiểu, mà mình biết được tiếng người ta, mình nói cái tiếng địa phương của người ta. Cho nên những người mà người ta dẫn khách đi du lịch đó, ta tới người ta làm quen, và đồng thời người ta cũng làm vui, và đồng thời rất thiết thực dạy cho cái người du khách đó một hai câu tiếng địa phương, chẳng hạn như chào nè, cảm ơn nè, đó. Đi taxi nè, qua Thái Lan kêu taxi là túc túc thí dụ vậy đó. Phong Hòa có một bà cụ bên Canada, bà qua bên Canada xong rồi bữa đó bà đi xe bus, mà bà không biết tiếng Đi Lạc nói làm sao, mà bà biết có một câu là mình là người Việt Nam Mi. Bà lên bà vỗ vai em xe bus, bà nói Việt Nam Mi Đi Lạc bà vỗ tay vậy đó, Việt Nam Mi Đi Lạc. Ông tài xế ông hiểu đó, ông chở bà ra tới cái phố tàu ở đường 97, dẫn bà xuống kiếm những người Việt lại hỏi bác sao vậy, tôi đi lạc là đúng ý không ông tài xế rồi. Thì ông tài xế mới sẵn sàng chở bà này về, hỏi nhà bác ở đâu. Nhà tôi gần nghĩa địa mà một cái thành phố nó biết bao nhiêu cái nghĩa địa, phải không? Thành thử ra ít nhất cũng còn được chữ Việt Nam Mi. Bà cụ thứ hai đi học cái gì thi quốc tịch, mà cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada đó, ông tên là John A. McDonald, mà McDonald là cái tiệm ăn bán hamburger bán McDonald á. Thì bữa đó người con bà dẫn bà vô thi quốc tịch, thì ông đóng hỏi ngay câu đó luôn, hỏi thủ tướng đầu tiên của Canada là ai. Thì người con mới nhắc nói má má, cái tiệm gì mà mấy đứa nhỏ nhà mình nó hay thích ăn á. Ý ổng muốn nhắc cái tiệm McDonald á, mà bà chỉ cần nói được câu McDonald là bà đậu ngay thôi. Bà ngồi hồi bà nói hamburger vậy mà bà vẫn đậu. Tại vì cái ông kia ông biết là bà này nói hamburger là bà có nghĩ tới McDonald's rồi đó. Cái người mà mình thâm lý là mình nhẹ sự. Chữ nhẹ đây không có làm coi thường, mà trường hợp này mình thâm lý là mình ứng dụng với các sự việc trong cuộc sống rất nhẹ nhàng, rất linh động, không gò bó. Quý vị để ý mà các thầy mà làm lễ với nhau đó, các thầy sẽ thể hiện điều đó. Thí dụ thầy chủ lễ ông đứng chắp tay ông tụng nè, mà cái anh thỉnh bỏ đánh trật á, thầy chủ lễ ông ra dấu liền nhịp. Nếu mà ông mỏ ông đứng bên này mà ông nhịp bên này, lấy gì ông mỏ đấy? Thì ông cái ông mỏ ông đứng bên này thì cái tay thầy phải nhịp bên này, mà nếu mà cái chuông bên này thì cái tay thầy phải nhịp bên này, phải không? Và thậm chí á, mà thầy muốn ra lệnh, thầy muốn ra dấu là tới chỗ này ngưng nghe, thầy cúi sâu xuống một chút. Cái bữa nọ thầy mới dặn cái ông thỉnh chuông, nói đạo hữu lên thỉnh chuông cứ thấy thầy xá đó là đạo hữu thỉnh tiếng. Thầy cúi thầy xá cái ông bo, cái lâu lâu cái thầy cúi ông bo, cái nãy thầy tụng cái thầy làm rớt tờ giấy. Thầy cúi xuống thầy lượm mà thầy lượm bao nhiêu á là ổng dện bao nhiêu. Hai vợ chồng đó đi ăn tiệc, mà cái ông chồng có cái tật là ăn mà không bao giờ để ý. Bà vợ mới nói á, ông ngồi với tôi nghe không, hễ tôi đá chân ông cái là ông gắp miếng, tôi để ý ông nhai được được rồi tôi đá cái con gà đó nó chạy sao nó vướng vô cái chân bà. Bà lo bà gỡ, bà càng gỡ chân bà càng thúc ổng, ổng ăn như khùng với trên đây. Kể một vài câu chuyện vui vậy để chúng thấy là trong cuộc sống nhiều khi nó có những cái mình nói vậy nhưng mà mình không có biết ứng duyên mình sống đó, là cứ như vậy mình làm à, phải không? Nhiều khi trong cuộc sống mình vậy đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn thưa mấy việc. Và quan trọng nhất là đại chúng nhớ là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sống đều có những khó khăn. Những khó khăn đó nó không bao giờ nó là cái cản trở mãi mãi để chúng ta không thể đi tới xa được nữa. Mà chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên, nhẹ nhàng, lòn lách thì chúng ta sẽ qua được cái ải đó thôi. Tại sao trên cái mỏ khắc hình con cá? Cái mỏ để hình con cá, bởi vì con cá nó ngủ nó cũng không có nhắm mắt, tượng trưng cho người sống lúc nào tâm cũng phải tỉnh giác. Và con cá nó ở dưới nước á, nó lòn lách vậy nè, nó rỉa những cái rong bám ở trong đá mà nó vẫn sống. Mình á nhẹ nhàng uyển chuyển như con cá vậy đó. Nếu nước nhiều nước cao nó tung tăng nó bơi lên tới mặt, nếu lỡ nước cạn xuống nó cũng tung tăng nó ở dưới cái mức cạn của nó. Và vì nó mở mắt cho nên nó luôn nó sống ở trong nước và nó biết những cái khe nó cũng lòn lách nó sống được. Mình đã từng sống kiểu đó, những ngày mình mới đặt chân ở một quốc độ nào mới mẻ đối với mình, mình đã từng như vậy. Ở đây nhiều khi mình không có sắm xe, mình đi xe điện, nhưng mà đi xe điện cho nên bước lên đó quá trời người ta thì mình phải làm gì? Chen chúc với nhau. Miễn mình đứng ở trong chiếc ghe, chiếc tàu đó ngực cũng chở mình tới nơi thôi, phải vậy không? Cho nên mỗi lần mà đi vào trong cái chiếc xe điện mà đông người đó, tìm ra cho mình một pháp tu, tìm ra cho mình pháp tu. Chỉ cần mình nhích một chút thôi, mình có chỗ mà người khác cũng có chỗ. Nếu chiếc xe nó rộng rãi, mình đứng ngay ngang đầu, tự mắt mình nhìn thấy có người bước vô, lách quan chút cho người khác vô. Tại trước kia đã từng có người lách cho mình vô rồi, thì bây giờ tới phiên mình lách cho người khác vô. Chẳng phải quý vị qua đây rồi quý vị bảo lãnh người thân qua sao? Đó, mình qua được tới đây rồi mình lách một chút nữa để mình đem người thân mình qua. Pháp tu có mặt không? Cái đó gọi là xứng pháp. tâm mình có cái pháp tu rồi, bất cứ chỗ nào mình cũng ứng pháp mình tu được. Mình đi tới cái chỗ mà người ta bỏ tiền, mình bỏ vô 2 đồng đậu xe, ra giờ còn hoan hỷ lên, mong có ai tới đây đậu đỡ tốn tiền. Mà ít khi nào mình ngu quá, nãy bỏ chi nhiều quá vậy, giờ phí 2 đồng. Ít khi nào mình nghĩ có ai để vô đậu đỡ nha. Nhưng mà ngược lại, ai mà ta đậu sẵn, mà ta dư tiền đậu vô, nó trời ơi tu Phật độ, thấy không, để vô đậu khỏi trả tiền. Cho nên quý vị biết là khi mình có pháp trong tâm mình rồi, mình nhập được cái lý rồi đó, mình xứng pháp mình sống nhẹ nhàng lắm, được không? Rồi thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, 4 hạnh của Tổ Đạt Ma nhớ không? Báo oán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh. Do gì mà chúng ta được 4 hạnh này? Do chúng ta nhập được cái gì? Nhập được cái lý. Nhập được cái lý sống rồi, chúng ta sống bằng các cái hạnh. Mà nhiều hạnh lắm, nhưng mà căn bản thì Ngài đưa ra 4 hạnh này để chúng ta ghi nhớ, làm cái nền, làm cái căn bản để chúng ta bước vào cuộc sống đời cũng như đạo. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc.
Đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem